Kính thưa quý ông bà anh chị em, ở trong sách bốn sách Tin Lành, tức là Matthew, Mark, Luca, Giăng đã nhắc lại rất là nhiều lần cho các môn đồ, và lời tiên tri cũng nhắc lại cho các môn đồ rất là nhiều lần. Rồi trước khi Chúa Giêsu phục sinh thì có một tuần lễ thánh, và rồi đưa đến sự khổ nạn, thương khó, rồi chết, rồi chôn, Chúa Giêsu sống lại. Mà chúng ta thấy rằng biết bao nhiêu những chặng đường, biết bao nhiêu những cái đường đã đi qua và làm cho các môn đồ chứng kiến. Nhưng rồi họ làm gì? Họ cũng quên đi. Vì vậy mà Chúa Giêsu, đáng phải ra Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu về trời, nhưng mà Chúa Giêsu không về. Với lý do nào? Với lý do là Chúa biết các môn đồ không có vững, cho nên Chúa ở lại 40 ngày để kết nối với các môn đồ và cho các môn đồ đó vững tin. Và khi một người biết vững tin rồi thì mới đi nói lời chứng đó cho người khác một cách rõ ràng được. Đó là một lý cớ mà lời của Chúa buổi sáng hôm nay đã nhắc cho chúng ta. Thì giờ này xin mời Thánh cùng hiệp với tôi để cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, vui cảm ơn Chúa Ngài gìn giữ bảo vệ mỗi chúng con trong mùa phục sinh thương khó qua được bình an. Cảm ơn Chúa, chúng con cũng được dự phần trong sự sống lại của Chúa, vui vẻ mừng rỡ lòng trí của chúng con, để chúng con nhớ, để rồi thúc đẩy lòng của chúng con vững niềm tin và bước đi với Chúa, sống cho Chúa và làm đẹp lòng Chúa. Con cảm ơn Ngài. Giờ này xin Chúa cho con được sức khỏe, được sự khôn ngoan. Thánh Linh của Ngài vận hành trên mỗi người của chúng con để học biết lời của Chúa với nhau. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Đề tài chúng ta học trong buổi sáng hôm nay đó là sự kiện sau phục sinh. Qua phần Kinh Thánh mà quý vị học các bài thánh đã được nghe người hướng dẫn đọc, qua bản văn này thì đề cập đến sự phục sinh. Rồi sau phục sinh có những biến cố xảy ra, và đề tài chúng ta học đó là sự kiện sau phục sinh. Ba vấn đề mà tôi cùng quý bà chị em được học trong buổi sáng hôm nay. Thứ nhất đó là mục đích Chúa hiện ra với các môn đồ, hay là mục đích Chúa hiện ra với các sứ đồ là thế nào. Ở đây cái phần Kinh Thánh này, cái phần thứ nhất này, chúng ta sẽ được học hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là xóa tan sự sợ hãi. Từ câu 36 đến câu 38 chúng ta biết được cái cảnh trạng của môn đồ của Chúa khi Chúa Giêsu bị bắt đóng đinh trên cái thập tự, rồi chết và chôn. Rồi trong cái thời điểm này các môn đồ họ mất phương hướng. Lý do họ mất phương hướng là vì họ sợ quá. Và chúng ta thấy là khi mà mỗi đối diện với sự sống và sự chết, rồi bây giờ họ đã chứng kiến với Chúa biết bao nhiêu điều được đã xảy ra trong lời tiên tri hay là Kinh Thánh đã bày tỏ cho họ, và Chúa dạy họ những ngày tháng như vậy. Nhưng mà Chúa, khi mà Chúa Giêsu bị bắt thì dường như họ mất phương hướng, họ sợ hãi, ai theo đường nấy. Có người thì đi đánh cá, người khác thì nói là tôi đi với anh. Bây giờ họ mất phương hướng, họ không còn định hướng nữa. Cho nên phần Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng là sau khi Chúa Giêsu hiện ra và lời của Chúa cũng được nhắc nhở, mà Phaolô cũng được nói lại ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu thứ tư, rằng câu thứ tư trở đi, rằng là cho các sứ đồ, môn đồ và Chúa Giêsu sống lại cho hơn 500 anh em, và trong 40 ngày đó để bày tỏ sự phục sinh của Chúa rất là rõ ràng để họ không sợ hãi nữa. Và cái câu mà Kinh Thánh để hiện ra cho họ để trấn an trong sự sợ hãi đó là gì? Đó là bình an cho các người. Cảm ơn Chúa, trong mỗi tuần lễ mục sư có một cái ý tốt, đó là bắt tay nhau chúc bình an cho nhau. Như vậy thì ở đây các môn đồ của Chúa đã được nhận và làm theo ý muốn của Ngài, đó là bình an cho các ngươi. Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời tưởng thấy thần. Chúng ta thấy gì ở đây? Chúng ta thấy rằng là môn đồ cùng sống với Chúa, rồi Chúa dạy họ, Chúa dùng những phép lạ dấu kỳ để làm cho họ thấy những điều đó để đem lại kết quả. Nhưng rồi họ sửng sốt, họ sợ hãi. Ngài phán sao các ngươi sợ, rồi Ngài phán sao các ngươi làm điều bối rối, và Ngài phán là sao trong lòng các ngươi lại nghi bậy. Chúng ta đi nhà thờ học lời của Đức Chúa Trời, có đôi lúc chúng ta chưa hẳn có thể, tôi biết quý bà chị em nói ra những lời, hay là đi nhà thờ thường xuyên có thể thi Kinh Thánh hạng nhất luôn, nhưng mà chúng tôi không biết lòng trí của nhau. Quý bà chị em có cảm nhận không? Các môn đồ cùng đi với Chúa, sống với Chúa, và Chúa dạy, Chúa chọn. Nhưng rồi đến cuối một thời điểm, Chúa Giêsu bị bắt, đóng đinh và bị đem đi chôn, thì họ sợ hãi, họ mất phương hướng. Cho nên chúng ta là một cái đông nhân, chúng ta phải làm gì ở đây? Mà Kinh Thánh nhắc lại cho chúng ta thấy rằng là các lần nổi bật nhất đã hiện ra, đó là Chúa hiện ra với Marie Magdalene, rồi Chúa hiện ra cho hai môn đồ trên làng Emmaus, rồi họ đi trò chuyện với nhau, họ đi tìm Chúa. Nhưng mà Chúa cùng đi với họ thì họ, khi Chúa hỏi các ngươi tìm ai, thì họ nói gì? Tôi đi tìm Chúa. Vì sao? Vì gì? Họ mất phương hướng, họ không còn cái định vị, hay là họ không còn cái hướng đi trong đường theo lời của Chúa dạy nữa. Chúng ta thấy rất là rõ ràng như vậy. Cái điều quan trọng là cá nhân, đó là Thomas là người mà Chúa đã chọn. Thomas nói rằng là các môn đồ thì khi họ đóng cửa lại, đóng cửa phòng lại, họ nhóm nhau để họ tìm, họ cầu xin, nhưng mà Chúa hiện diện ở giữa phòng đó thì họ giật mình, họ không hiểu rằng, mà khi Chúa hỏi họ, họ rất là ngạc nhiên. Rồi khi mà Chúa nói và chứng kiến, anh em đó đã chứng kiến được rồi, và khi đến nói với Thomas lúc mà Chúa hiện ra thì Thomas không có ở đây. Bây giờ Thomas nói rằng là những người này nói với Thomas rằng Chúa đã sống lại rồi. Nhưng mà Thomas nói gì? Không. Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 20 câu 25 cho chúng ta thấy rằng các môn đồ khác nói với người rằng chúng ta đã thấy Chúa, nhưng người trả lời rằng nếu ta không thấy dấu đinh bàn tay Ngài nên ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài thì ta không tin. Thomas nói rằng là chừng nào tôi rờ chạm đến điều đó đó, tôi thấy được điều đó đó, và tôi mới tin. Còn bây giờ tôi không thấy, các anh nói tôi không bao giờ tin. Quý bạn chị em suy nghĩ đời sống Cơ Đốc của chúng ta ngày hôm nay có khi nào gặp cảnh trạng này không? Có một số người theo Chúa, tin Chúa, rồi hy vọng sẽ làm được việc này, làm được việc khác, hy vọng đó sụp đổ đi, rồi thất vọng, rồi oán trách Chúa, rồi không tin Chúa nữa, đi qua một cái, có thể đi qua một tôn giáo khác, hay là tin một thần khác. Quý bạn cho em suy nghĩ gì? Không. Chúa nói rằng là Chúa, các anh em nói rằng là ta đã thấy rồi. Ngày hôm nay chúng ta thấy được rất là rõ ràng. Chúng ta nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Khi chúng ta nói một lời chứng cho những người xung quanh của chúng ta, người chưa biết Chúa thì nói rằng chừng nào tôi thấy ông trời, thấy Chúa tôi mới tin. Ai có đi làm chứng điều này không, quý bạn chị em? Chắc hẳn ai cũng có điều đó. Nhưng mà Chúa xóa tan sự sợ hãi của họ, rồi Chúa củng cố đời sống đức tin của họ, để họ thấy được rất là rõ ràng trong đời sống theo Chúa của các môn đồ trong thời điểm này. Ý đó, một ý kế tiếp đó là Chúa củng cố đức tin cho môn đồ. Chúa củng cố đức tin cho môn đồ. Chúa nói rằng là Chúa Giêsu bảo là hãy xem tay chân ta thật có chính ta không, rồi hãy rờ đến ta. Thần thì có thịt có xương, còn ta thì sao? Thần thì không có thịt có xương, còn ta thì sao?
ta thì có hiện mặt, hiện thân mà chính ở giữa các ngươi đây. Cái chữ mà chúng ta thấy hãy xem, rồi hãy rờ. Xem là gì quý bạn chị? Xem có nghĩa là nhìn. Nhìn để làm gì? Nhìn để quan sát. Nhìn quan sát cho thật kỹ, rồi người ta mới bước tới. Và khi người ta bước tới, họ thấy điều đó và biết được điều đó thì rờ chạm vào để thấy được cái, qua cái cảnh trạng nhìn xem đến Chúa và rờ đến Chúa. Và chúng ta thấy Ngài phán rằng: ở đây các ngươi có chi ăn không? Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng, Ngài vẫn lấy mà ăn trước mặt môn đồ. Đó là bằng chứng, đó là bằng chứng. Nhưng có một mà ở trong sứ đồ dâng thì có chép lại một đoạn để chúng ta nhớ ở đây. Tức là thời gian thứ nhất, đoạn 1, câu thứ nhất, câu thứ hai rằng: điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rờ về lời hằng sống của Chúa. Vì sự sống đã bày tỏ ra cho chúng tôi thấy, và đang khi chúng tôi chứng kiến, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng tôi rồi. Trong sự sợ hãi đó thì Chúa muốn củng cố đời sống đức tin cho họ, thì môn đồ dân lại nói rằng, môn đồ dân là người Chúa yêu, là người yêu Chúa nghiêng qua để gần Chúa. Và ông nói rằng là: tôi đã rờ, tôi đã ngắm, tôi đã biết và tôi đã hiểu. Tôi tin chắc rằng lời của Chúa cũng nhắc lại cho tôi cũng như quý bà chị em. Có đôi khi chúng ta một mục đích hay là một hy vọng mà làm cho chúng ta tuyệt vọng, làm cho chúng ta sợ hãi. Và nếu chúng ta xin được thì điều đó rất là phấn khởi trong tâm trí hay là trong cái tầm nhìn của chúng ta. Nhưng mà đôi lúc chúng ta bị ngã lòng đó thì mất cường hưởng đối với Chúa. Cho nên Chúa muốn tôi cũng như quý bà chị em chúng ta ở trong Tín Lời Văn đoạn 14 câu thứ 18 rằng là Chúa nói rằng là khi mỗi người nào mà hết lòng tìm kiếm Chúa hay là hết lòng thờ phượng Chúa thì Ngài sẽ ở giữa. Ở trong Văn đoạn 12 câu 24 nói rằng là: quá thật ta nói cùng các ngươi, nếu một hạt giống lúa mì kia chẳng chết sau khi xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều người. Chắc ở đây ai cũng có gieo hạt giống của mình phải không? Mấy ngày qua tôi gieo cái hạt bầu, tôi rất là công phu để chăm sóc nó, thấy trời mưa ra đậy lại, trời nắng dở ra chăm sóc nó. Và tôi ước ao làm gì? Cái nguyện vọng và ước ao của tôi làm gì? Ước ao của tôi là để cho nó nảy mầm, lên chồi, ra lá và kết quả có trái. Mà nếu cái hạt bầu đó mà nó không có nảy mầm, nó không ra, không có để ra rễ và không có, thì nó có kết quả được không quý bạn chị em? Không. Đời sống Cơ Đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta phải giao thác đời sống của mình cho Chúa thật lòng, hết linh hồn, yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Mà cái nó nhắc lại, đó là khi các ngươi muốn tìm gặp ta thì các ngươi phải tìm ta một cách hết lòng. Đó là điều chắc chắn để nhắc cho tôi cũng như quý bạn chị. Cái điều thứ hai mà tôi cùng quý bạn chị em được học ở đây đó là minh chứng Chúa Giêsu phục sinh. Từ câu 44 cho đến câu thứ 46 thì nói rất rõ về điều này, minh chứng rất là rõ ràng. Thứ nhất là lời tiên tri hay là luật pháp của Môi-se đã dự ngôn cho họ rồi. Ở trong tiên tri Ê-sai cũng có chép rất là rõ. Và trong câu 44 và câu 45 thì chép thế này: Ngài phán rằng: ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các tiên tri, các sách tiên tri và các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ Ngài mở trí cho họ biết được Kinh Thánh, hay là mở trí cho các môn đồ biết được Kinh Thánh. Ở trong thi thiên Ê-sai đoạn 9 câu 5 và câu 6 chép như vậy: vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu lựng, là Đức Chúa Đại quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước vững bền đời đời và lập chánh trực công bình trước mặt Đức Chúa Trời và cho mọi người. Và các ngươi phải sốt sắng, hãy lấy lòng thật thà mà quản trị nó. Đó là lời tiên tri đã nói cho họ, bày tỏ cho họ. Nó là vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, là cho chúng ta là thấy được cái điều đó. Rồi bây giờ các môn đồ cũng thấy được điều đó. Nhưng mà khi Chúa Giêsu, sau Chúa Giêsu phục sinh, thì họ mất phương hướng, họ không còn nhớ lại điều đó nữa. Vì lý do nào quý ông bà chị em? Lý do nào? Quên. Sợ quá, quên. Không đáp ứng được, quên. Không còn nhớ nữa. Đó là một cái lời, cái điều mà khó xử hay điều mà khó để đáp ứng lại cái niềm tin của chúng ta như lời phán của Chúa. Hãy tìm Chúa một cách hết lòng. Một ý kế tiếp mà chúng ta được học ở đây là Kinh Thánh bày tỏ sự khổ nạn, sự chết và sự sống lại. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng trong điều này. Câu 46 cho rằng là Ngài phán, có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn giường ấy, ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Cái chết của Ngài sống lại. Ở trong Kinh Thánh cũng nhắc lại cho tôi cũng như quý bà chị em là từ câu trong Thinh Lành Văn đoạn 18 cho đến đoạn 21 thì nhắc lại về cái câu chuyện này rất là rõ ràng. Và cảnh trạng đau đớn đã xảy ra. Rồi Phi-e-rơ chối Chúa, rồi mất phương hướng, rồi đối diện với một cái bây giờ thì khi mà Chúa Giêsu bị bắt thì các môn đồ đều tán lạc. Rồi bây giờ thì chỉ có một mình Chúa đối diện với quan chức trong thời bấy giờ mà thôi. Sau khi tra tấn, Phi-lát giữ lại địa vị của mình. Phi-lát nói rằng Phi-lát giữ lại địa vị của mình như thế này: nhưng lệ thường, hễ đến ngày lễ vượt qua thì ta tha cho một người tên, cho các ngươi một tên tù. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Giu-đa này chăng? Chúng bạn kêu lên rằng đừng tha nó, nhưng tha cho Ba-na-ba là cái tên cướp kia. Phi-lát bèn giao cho quân lính và quân chúng. Họ làm gì? Họ nhạo báng Ngài. Họ nói rằng là nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời thì hãy xuống thập tự giá đi. Nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời thì tháo gỡ cái cọng xìm nó ra đi và tuột xuống đi. Như vậy thì chúng ta thấy gì ở đây? Họ nói rằng là Đức Chúa Giêsu đáp rằng là khi mà quân lính rồi dân chúng nhạo báng quan chức làm những điều không công bình trước mặt Đức Chúa Trời, như vậy thì bây giờ Chúa Giêsu nói gì đây? Đức Chúa Giêsu đáp rằng thật như lời ta là vua này, vì sao ta đã giáng thế ấy là để chứng minh thật hay là chứng minh cho lẽ thật. Ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta, ai ấy là cho được ứng nghiệm lời của Đức Chúa Giêsu phán để chỉ về mình phải chết cách nào. Kinh Thánh chứng minh cho họ và lời của Đức Chúa Trời phán với họ, nhưng đến cuối cùng thì họ làm gì? Đến cuối cùng thì họ cũng làm theo điều họ muốn. Dầu Chúa, dầu Đức Chúa Giêsu có bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời hay là cựu ước tân ước có chép ghi lại để ứng nghiệm điều đó, nhưng mà họ nó không. Ở trong Hebrew đoạn 13 câu 20 cho chúng ta thấy ở đây, Đức Chúa đầy bình an là đấng tôi là đấng bởi quyết giao ước đời đời làm đem đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta khỏi từ kẻ chết sống lại. Đây là lời mà Đức Chúa Trời đã công bố, hay là lời tiên tri cũng được công bố. Ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 3 câu thứ 16 nói gì? Cả cái thánh điều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Nhưng mà rồi các môn đồ của Chúa bước đi với Chúa, theo Chúa, học đòi từ nơi Chúa, nhưng rồi họ cũng vẫn quên. Nguyện xin Đức Chúa đã ban cho chúng ta nhớ lại lời của Đức Chúa Trời. Sáng nay tôi dạy cái lớp phước âm yếu chỉ, thì tôi nói rằng lời của Đức Chúa Trời là nền tảng trong niềm tin của chúng ta. Cho nên là một cơ đốc nhân, là một người tin Chúa, phải học lời của Đức Chúa Trời để làm nền tảng. Chúng ta không có thể lai chuyển đời sống đức tin của chúng ta. Kinh Thánh nghe chưa có đủ, nhưng phải đọc rồi học và làm theo mới đủ. Chứ nghe chưa có đủ đâu. Nghe có thể làm sai. Các môn đồ nghe lời Chúa dạy, thấy điều Chúa làm, nhưng họ cũng bối rối, họ sợ hãi trong đời sống của họ. Điều thứ ba cũng là điều cuối cùng mà tôi cùng quý bạn chị em đọc ở đây, đó là hãy thực thi đại mạng lệnh của Chúa. Từ câu 47 đến câu thứ 49 thì cho chúng ta thấy hai điều ở đây. Cái điều thứ nhất là Chúa muốn khi được Chúa củng cố đời sống đức tin của họ và nhắc những cái điều đã qua cho họ thấy rồi, bây giờ thì Chúa muốn họ nói lời của Chúa ra cho mọi người chung quanh mình, hay là công bố lời của Đức Chúa Trời, hay là công bố đại mạng lệnh mà Chúa giao cho họ. Thứ nhất là công bố đại mạng lệnh theo lời Chúa hứa. Công bố đại mạng lệnh theo lời Chúa hứa. Câu 47, 48 cho chúng ta thấy đây. Nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Bắt đầu từ thành Jerusalem. Ở trong Mát thì nói Ngài khoáng cùng sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin thì sẽ bị đón phạt. Ở trong tin lành dân thì nói rằng nè, Ngài đã khoáng cùng môn đồ rằng bình an cho các ngươi, ta chẳng sai, cha ta đã sai ta thể nào thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Tức là Chúa Giêsu làm theo ý muốn của cha. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh như thập tự giá, Chúa Giêsu có cầu nguyện không? Cầu nguyện tha thiết đổ mồ hôi. Nhưng mà Chúa Giêsu, một câu cuối cùng Chúa Giêsu nói gì? Theo ý cha chứ không theo ý con. Cho nên là một cái lúc nhân, chúng ta phải biết cái điều mà chúng ta có cầu xin phải lẽ hay không phải lẽ, đó là điều quan trọng. Khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà phán rằng hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh, các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi mọi điều cha ta đã hứa. Đây là một cái lời hứa rất là chắc chắn. Nếu khi chúng ta công bố được lời của Đức Chúa Trời qua lời hứa của Chúa thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ hưởng lấy được sự bình an và phước hạnh. Người tin cũng được phước, người nói công bố lời của Đức Chúa Trời cũng được phước. Đó là phước cho những người làm chứng, phước cho những người nhận Ngài để trở nên là môn đồ của Ngài. Ý kế tiếp mà chúng ta được học ở đây, ý thứ hai trong sự đại mang lệnh đó là hãy giữ đức tin bền lòng trong đời Chúa. Hãy giữ đức tin bền lòng trong đời Chúa. Ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh là nền tảng cho đời sống đức tin. Chúng ta biết qua các thánh nhân, môn đồ, sứ đồ, hết thảy những người tin theo Chúa ngày hôm nay đều phải biết lời của Đức Chúa Trời mà nhắc nhở cho các thánh nhân ngày xưa họ được vững vàng, để chúng ta được thấy ở đây, ở trong Hebrew đoạn 11 câu 1 và câu 2. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thở xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin mà chúng ta nhận được những điều không thấy. Cũng bởi đức tin mà các đấng thở xưa đã được sống một cách tốt, hay là có thể nói là lời chứng tốt. Kinh Thánh trong Cựu Ước nhắc lại cho chúng ta mấy điều, mấy nhân vật mà chúng ta được học ở đây. Thứ nhất là Abraham. Abraham là người giàu có, nhưng mà Chúa bảo rằng hãy rời chỗ đó, đi qua bên kia. Abraham có cãi không? Không, chấp nhận đi. Mà Kinh Thánh nhắc cho tôi cũng như quý ông bà chị rằng là Abraham ra đi mà không biết mình đi đâu, vì vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mà lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho Abraham có kết quả không? Đó là ta sẽ ban cho ngươi một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Rồi Abraham đã già rồi, nhưng mà nói là ta sẽ ban cho một người, một người con. Lời hứa đó đã được thực hiện kết quả một cách tốt đẹp. Tới một cái thời điểm của Noe, chúng ta cũng thấy rất là rõ ràng. Noe thì Chúa bảo khi loài người đã tội lỗi, Chúa muốn giết cái thời điểm này để làm cho một cái thời điểm mới. Chúa bảo Noe phải đóng một chiếc tàu ở trên núi. Chúng ta thấy câu kinh thánh này của các phần kinh đời sống của Noe, chúng ta thấy rằng cái Chúa bảo ông làm rất là ngạc nhiên không? Đóng tàu ở trên núi, từ dưới này giác những cái dụng cụ lên núi để đóng tàu, và đóng tàu xong rồi làm sao để xuống, rất là ngạc nhiên lắm. Ngày hôm nay em biết quý anh bà chị em nào có về Việt Nam, có ra Vũng Tàu á, thì phải quý anh bà chị em sẽ thấy có chiếc tàu Noe. Tôi có nói với một người bạn, tức là một sư Dương Phước Hòa, tôi nói rằng lần sau tôi về tôi sẽ đi ra chiếc tàu đó tôi xem. Thì ông nói không, để con chiếu video cho một sư xem. Tôi chiếu, ông chiếu cho tôi coi cái cuộn phim đó, rồi tôi nói rằng thôi tôi khỏi đi, khỏi, không tốn tiền đâu, tôi hiểu rồi, tôi nhớ lại rồi. Chúng ta thấy điều mà Đức Chúa Trời làm, đó là kỳ định của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể hiểu được. Đến một cái thời điểm Chúa đóng cửa tàu lại, thì tất cả mọi người đều ao ước muốn được. Có được không quý anh bạn cho em? Muốn được vào tàu có được không? Không. Đời sống thay Chúa của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta không hết lòng nhờ cậy Chúa và hết lòng để làm công việc của Chúa, thì chắc chắn rằng đến một ngày cuối cùng, một ngày sau đó, chúng ta cũng không thể nào tránh khỏi bị sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Rồi đến Môi-se, rồi đến Giô-sê, là những người mà Chúa đã nhắc họ bước, để Chúa đã chọn họ. Và Chúa nói với những người này một câu như thế này, ở trong Giô-sê đoạn 1 câu thứ 9 rằng: hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở trong mọi nơi ngươi đi. Những người này họ làm được, những người này họ được kết quả. Và Kinh Thánh được ghi lại cho chúng ta ngày hôm nay là vì họ vững lòng bền chí và làm theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay tới thời điểm mà chúng ta phải làm gì? Ở trong khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, rồi chết, rồi chôn, thì các môn đồ mất phương hướng. Môn đồ có nghĩa là những người đi theo Chúa, học lời của Chúa. Rồi môn đồ hóa có nghĩa là họ biến đổi lại, trở nên sứ đồ để được sai đi. Nhưng mà Kinh Thánh mà ông Phaolô nói: các ngươi khoan đồ cứng chứ không phải là uống sữa nữa, đúng không? Nếu là một người học lời của Đức Chúa Trời chưa có thuộc, thì Kinh Thánh nói rằng là uống sữa, ăn đồ mềm. Nếu một người bệnh thì uống sữa phải rồi. Mà nếu một người mạnh dạn như chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta uống sữa rồi chúng ta đi làm nổi không? Chắc hẳn là không. Xin lỗi, chứ ăn cháo cá, cháo thịt tôi còn chưa chắc đi làm được. Phải ăn cơm, ăn đồ cứng để dinh dưỡng trong cơ thể của mình. Lời của Đức Chúa Trời cũng vậy. Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rằng là khi một người đã học biết lời của Đức Chúa Trời rồi thì phải được biến đổi, hay có thể nói là môn đồ hóa, trở nên một sứ đồ để được sai đi, để được ủy thác trách nhiệm đó, để rồi bước đi trong công trình thuộc linh để làm cho danh của Đức Chúa Trời được vinh hiển, nhà của Đức Chúa Trời được nhiều thêm, và nhiều linh hồn trở về cùng với Chúa. Câu thứ 49 cho chúng ta thấy đây: còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Nói rất rõ rằng là khi mà Đức Chúa Trời đã, Chúa đã ủy thác cái quyền cho họ rồi, thì họ phải ra đi. Nhưng mà riêng về phần của họ phải giữ, phải làm theo cho đến khi gặp mặt Chúa mà thôi. Kinh Thánh cho chúng ta biết
Khi Ngài chọn thì Ngài ban cho thần trí khôn ngoan. Ở trong Công vụ Sứ Đồ đoạn 1 câu thứ 8 ai thuộc câu thánh này? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Jerusalem không làm, đi ra đến cùng trái đất rồi, kết quả không quý bạn chị em không? Mất phương hướng, mất nền tảng, mất đời sống căn bản trong niềm tin của chúng ta. Cho nên khi mưa gió bão, mưa cho to gió lớn thì chốc bay đi. Câu thứ 9 cho chúng ta: Ngài khoán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các ngươi nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi và không thấy Ngài nữa. Cho nên là một cơ đốc nhân, chúng ta phải biết được lời của Đức Chúa Trời là nền tảng để học biết. Và đại mang lĩnh mà Chúa muốn tôi cũng như quý bà chị em ở tại đây để chúng ta được học. Và tôi xin được, nếu quý bà chị em mở được Kinh Thánh thì xin đọc cùng với tôi ở trong Matthew. Matthew đoạn 28 từ câu 18 đến câu thứ 20, và tôi chỉ được đọc ở đây. Nếu quý bạn chị em cùng theo dõi: Đức Chúa Giêsu đến gần khoán cùng môn đồ như vậy: Hết cả quyền phép ở trên trời với đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa ban phát lời của Đức Chúa Trời, ban quyền năng của Đức Chúa Trời và làm phép lạ và dấu kỳ. Bây giờ Chúa giao thác cho đời sống cơ đốc của chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải giống như các môn đồ ngày xưa để được thay đổi, trở nên các sứ đồ để được quý thác làm công việc này, công việc khác cho công việc nhà của Đức Chúa Trời. Chứ không thể chúng ta ngồi lại dẫm chân tại chỗ, mà là chúng ta phải phát triển, ăn đồ cứng. Đó là lời của Đức Chúa Trời được ăn sâu vào đời sống cơ đốc của chúng ta. Sau sự kiện phục sinh hay là sau khi Chúa Giêsu sống lại, mục đích Chúa ở lại với họ trong 40 ngày đó để làm gì? Đó là để xóa tan sự sợ hãi, để củng cố đời sống đức tin và minh chứng rằng lời tiên tri đã chép và nhắc lại, và để vững vàng trong niềm tin để công bố đại mang lệnh và làm chứng kết quả cho danh Chúa được tôn cao và vinh hiển. Cảm ơn Chúa, lời Chúa buổi sáng hôm nay được nhắc cho tôi được vững vàng. Tôi thiết nghĩ rằng cũng nhắc cho quý ông bà chị em vững vàng để chúng ta không chao đảo, dầu sống trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng vững tin bước đi với Chúa mỗi ngày. Amen.